Chương 9. Chính quyền và luật lệ thời Pháp thuộc từ 1858 đến 1945. Một La Mã, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội. Từ nửa sau thế kỷ 19, Pháp và các nước tư bản phương Tây ngày càng phát triển và lớn mạnh, đang chuyển mạnh sang chủ nghĩa đế quốc, nên gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện và lực lượng quân sự để mở rộng thị trường và thuộc địa, mà tập trung nhất là ở vùng Viễn Đông. Với Việt Nam, tư bản Pháp có âm mưu xâm lược từ rất sớm. Nhà Nguyễn được thiết lập vào năm 1802 khi Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế. Từ đây cho đến các triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, giai cấp phong kiến ngày càng mất đi vai trò tiến bộ lịch sử của mình, càng thể hiện tính chất bảo thủ cao độ. Về đối nội, chúng cố duy trì một hệ tư tưởng chính trị đã lỗi thời của Nho giáo, nên ra sức xây dựng một chính quyền quân chủ chuyên chế phong kiến cực đoan, đàn áp và khủng bố phong trào đấu tranh của nhân dân, nhất là những cuộc khởi nghĩa của nông dân, ngày càng đi sâu vào con đường phản động, vừa ra sức phục hồi và củng cố quan hệ sản xuất cũ, vừa cố tình bóp nghẹt quan hệ sản xuất mới đã manh nha phát triển hồi thế kỷ 18. Mọi chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội triều Nguyễn ban hành đều nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn. Chú thích: giáo sư Trương Hữu Quýnh, giáo sư Đinh Xuân Lâm, phó giáo sư Lê Mẫu Hãn, Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hà Nội 2009 trang 480, đọc tiếp. Trong lúc triều đình phong kiến nhà Nguyễn ngày càng phản động và suy yếu, khủng hoảng trầm trọng, ngày 1 tháng 9 năm 1858, hạm đội liên quân Pháp Tây Ban Nha đã nổ súng tấn công cửa biển Đà Nẵng, sau đó cho quân đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam. Trước họng súng đại bác của chủ nghĩa tư bản phương Tây, triều đình nhà Nguyễn tỏ rõ thái độ bạc nhược, chia rẽ nội bộ giữa phái chủ chiến và chủ hòa, không đoàn kết được sức mạnh dân tộc mà chỉ kháng cự lại kẻ thù một cách hạn chế, khiến chủ quyền của nước ta từng bước thuộc về thực dân Pháp. Chính quyền phong kiến đã quay lưng lại với quyền lợi của dân tộc và tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân. Chúng nhanh chóng câu kết với bọn thực dân Pháp để đàn áp và bóc lột nhân dân ta. Song, đây cũng là thời kỳ đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc. Nhiều phong trào đấu tranh dấy lên mạnh mẽ dưới ngọn cờ của các sĩ phu, văn thân yêu nước, mà nổi bật là phong trào Cần Vương. Nhưng các phong trào đấu tranh đó đều thất bại vì thiếu một đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn và một giai cấp tiên tiến lãnh đạo. Sau khi đàn áp được phong trào đấu tranh của nhân dân ta, thực dân Pháp ngày càng ráo riết đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương. Về quan hệ xã hội và kết cấu giai cấp cũng có sự thay đổi. Bên cạnh những giai cấp cũ, đang hình thành nên các giai tầng xã hội mới như giai cấp tư sản, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản. Những biến chuyển về nền kinh tế và quan hệ xã hội cơ bản đó đã làm thay đổi tính chất đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Nhiều xu hướng cách mạng dân chủ xuất hiện, trong đó xu hướng cách mạng dân chủ chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng thế. Đó là giai cấp công nhân ra đời từ chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất và ngày càng lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã nhanh chóng giành được quyền lãnh đạo, đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945. Để duy trì ách đô hộ dân tộc Việt Nam hơn 80 năm, thực dân Pháp đã không ngừng tăng cường củng cố bộ máy chính quyền thực dân. Bên cạnh việc thiết lập một hệ thống chính quyền thuộc địa, thực dân Pháp còn duy trì một hệ thống chính quyền bù nhìn triều đình Huế để làm tay sai cho chúng, đồng thời ban hành và áp dụng pháp luật hết sức hà khắc và phân biệt đối xử một cách bất bình đẳng giữa người Pháp và người bản xứ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nghiên cứu và tìm hiểu về chính quyền và luật lệ thời Pháp thuộc, chúng ta có thể chia làm hai giai đoạn chính. Giai đoạn trước khi thiết lập toàn quyền Đông Dương từ 1858 đến 1887 và giai đoạn thiết lập toàn quyền Đông Dương từ 1887 đến 1945. Hai La Mã, chính quyền thời Pháp thuộc. 2.1. Chính quyền thuộc địa Pháp ở Việt Nam trước thời kỳ thiết lập toàn quyền Đông Dương 1858 đến 1887. 2.1.1. Chính quyền thuộc địa ở Nam Kỳ. 2.1.1.1. Thời kỳ đầu 1862 đến 1863, bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Khi tấn công Gia Định, thực dân Pháp đã nhanh chóng đánh chiếm ba tỉnh miền Đông, Gia Định, Định Tường, Biên Hòa và buộc triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước hữu nghị và hòa bình ngày 5 tháng 6 1862, nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp. Thực dân Pháp bước đầu tổ chức bộ máy cai trị ở vùng vừa chiếm đóng. Ba tỉnh miền Đông được xem là đất thuộc địa của Pháp và đặt dưới sự cai quản, chỉ huy của Bộ Hải quân và thuộc địa, giao cho một sĩ quan cao cấp người Pháp với danh nghĩa là toàn quyền phụ trách cả về quân sự và dân sự. Ngày 25 tháng 6 1862, Bona là phó đô đốc được bổ nhiệm chức vụ toàn quyền đầu tiên, trực tiếp nắm quyền cai trị ở ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Tính chất cai trị bằng võ quan được bắt đầu từ đây, cho đến tháng 7 1879, khi Pháp đưa Le Mien de Ville là một văn quan sang giữ chức toàn quyền. Thời kỳ quan võ cai trị này còn được gọi là thời kỳ đô đốc, toàn quyền, và người đứng đầu bộ máy cai trị đó thường được gọi là thống đốc. Sau khi triều đình Huế để ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ lần lượt vào tay Pháp, phong trào đấu tranh của nhân dân ta không ngừng lên cao. Để bình ổn được ba tỉnh miền Đông, thống đốc Bona đã thành lập bộ máy ngụy quyền với thành phần xuất thân từ hàng ngũ chánh, phó tổng, xã trưởng, phó lý. Để điều hành và giám sát bộ máy này, Bona cho chọn một số sĩ quan Pháp làm chức thanh tra công việc nội chính bản xứ, hay còn gọi là tham biện, do thống đốc trực tiếp chỉ đạo. Tóm lại, bộ máy cai trị của Pháp thời kỳ đầu 1862 đến 1863 mang tính chất tạm thời để giải quyết tình thế, quyền lực tập trung vào cá nhân thống đốc. Bộ máy cai trị quân quản với chức năng chủ yếu là đàn áp để duy trì ổn định ở vùng vừa chiếm đóng. 2.1.1.2, thời kỳ từ năm 1864 đến 1887, cấp trung ương. Thực dân Pháp đã đưa cách tổ chức chính quyền cai trị ở một số thuộc địa khác để áp dụng ở Nam Kỳ. Thống đốc là người đứng đầu chính quyền Nam Kỳ và chịu trách nhiệm trước Bộ Hải quân và thuộc địa Pháp. Dưới thống đốc có ba quan chức cao cấp gồm Tổng Biện Lý, phụ trách về pháp chế, Giám đốc Nha Nội Chính, phụ trách về những vấn đề liên quan đến xứ thuộc địa, Chánh Chủ Trì, phụ trách về những công việc liên quan đến tài chính và chính quốc. Để tăng cường tính chuyên trách của các quan chức cao cấp trên, một số cơ quan tương ứng cũng được thành lập. Nha Nội Chính được thành lập theo nghị định ngày 9 tháng 11 1864 do Thống đốc Nam Kỳ ký. Chức năng của nó là nghiên cứu, theo dõi và giải quyết các công việc có liên quan đến xứ thuộc địa. Đứng đầu Nha Nội Chính lúc đầu là một giám đốc. Sau đó ngày 29 tháng 1 1887, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh bãi bỏ chức giám đốc Nha Nội Chính và chuyển giao toàn bộ quyền hành cho Thống đốc Nam Kỳ. Nha Nội Chính gồm có ba ban, ban Tổng Thư Ký, chịu trách nhiệm liên hệ với các viên thanh tra công việc nội chính bản xứ, đồng thời có trách nhiệm tổ chức điều hành công tác mật vụ, cảnh sát, giáo dục, tôn giáo. Ban Hành Chính, quản lý về ngân sách, công chính, tài chính và nhân sự. Ban Canh Nông, Thương mại, Kỹ nghệ, có nhiệm vụ quản lý các ngành công, nông nghiệp và thương mại, đồng thời phụ trách việc xét xử người bản xứ ở Nam Kỳ. Hội đồng Tư mật được thành lập bằng sắc lệnh ngày 21 tháng 4 1869 do Tổng thống Pháp ký. Thành phần của Hội đồng Cơ mật gồm Chủ tịch Hội đồng là Thống đốc Nam Kỳ, các thành viên là Tổng Biện Lý, Giám đốc Nha Nội Chính và quan Chánh Chủ Trì. Chức năng của Hội đồng là thương thảo để đi đến kết luận các vấn đề thuộc lĩnh vực như pháp chế, nội trị, tài chính và các vấn đề liên quan đến chính quốc. Nghị định 3 tháng 10 1882 bãi bỏ chức danh chủ trì, thiết lập chế độ toàn quyền và bãi bỏ chức giám đốc Nha Nội Chính, thì Hội đồng Tư mật được cải tổ và thành phần ủy viên có sự thay đổi. Chủ tịch Hội đồng vẫn là Thống đốc Nam Kỳ. Các ủy viên gồm Tổng chỉ huy các lực lượng quân đội viễn chinh Pháp đóng tại Nam Kỳ, Tổng Biện Lý, hai cố vấn người Pháp và hai cố vấn người Việt do Thống đốc giới thiệu và toàn quyền bổ nhiệm. Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng được giới hạn hẹp hơn so với trước, chủ yếu là đóng góp ý kiến về việc xây dựng ngân sách, các khoản chi phí hành chính, về thuế khóa. Đồng thời, đây là cơ quan thông qua những ý kiến đóng góp của Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ, Hội đồng hàng tỉnh Nam Kỳ, thông qua các bản dự thảo nghị định của Thống đốc Nam Kỳ nếu thấy cần thiết. Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ. thành lập theo sắc lệnh ngày 8 tháng 2 năm 1880 của Tổng thống Pháp. Hội đồng gồm thành phần người Việt và người Pháp và được lựa chọn thông qua bầu cử. Hội đồng có chức năng tư vấn cho chính quyền, bàn bạc thảo luận về vấn đề thuế khóa, ngân sách, tài chính và phân chia các khu vực hành chính. Nhưng hội đồng không được động chạm, đề cập đến những vấn đề liên quan đến chính sách, đường lối cai trị của chính quyền thuộc địa. Thống đốc có quyền triệu tập hội đồng một năm một lần, ngoài ra khi cần thiết có thể được triệu tập bất thường. Tóm lại, thời kỳ 1864 đến 1887, bộ máy cai trị cấp trung ương của Pháp ở Nam Kỳ quyền lực nằm trong tay thống đốc. Bên cạnh đó đã hình thành một số cơ quan chức năng và hội đồng có tính chất tham mưu giúp việc cho thống đốc theo mô hình chính quyền thuộc địa và mang dấu ấn nặng nề của chính quyền quân sự. Cấp khu. Theo nghị định 5 tháng 1, 1876 của thống đốc Nam Kỳ, chia Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính lớn là Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bát Sát. Theo sắc lệnh ngày 10 tháng 2, 1873 của Tổng thống Pháp, trong cấp hành chính, khu quyền lực được giao cho 3 viên chức, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, cùng phối hợp điều hành, quản lý, nhưng phụ thuộc vào người đứng đầu 3 cơ quan cấp trung ương tương ứng. Viên chức hạng nhất phụ trách tư pháp trong cấp khu nhưng phải chịu sự chi phối của tổng biện lý. Viên chức hạng nhì phụ trách hành chính trong cấp khu, chịu sự trực thuộc giám đốc nội chính. Viên chức hạng ba phụ trách thuế khóa, chịu sự trực thuộc chánh chủ trì. Các viên chức này phải là những người tốt nghiệp trường tập sự, sau đổi tên thành trường thông ngôn. Chú thích: tham khảo Dương Kinh Quốc, Chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1998, trang 78, đọc tiếp. Cấp tiểu khu. Mỗi cấp hành chính khu được chia thành các tiểu khu, toàn Nam Kỳ có 20 tiểu khu. Khu vực Sài Gòn có 5 tiểu khu là Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa, Gia Định. Khu vực Mỹ Tho có 4 tiểu khu là Mỹ Tho, Gò Công, Tân An, Chợ Lớn. Khu vực Vĩnh Long có 4 tiểu khu là Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sa Đéc. Khu vực Bát Sát gồm 7 tiểu khu Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Đến ngày 1 tháng 1, 1900, theo nghị định ngày 20 tháng 12, 1899 của toàn quyền Đông Dương, thì đơn vị hành chính tiểu khu được gọi là cấp hành chính tỉnh. Trong mỗi tiểu khu có thể được chia thành các trung tâm hành chính. Đứng đầu mỗi tiểu khu là một viên quan người Pháp. Đối với các trung tâm hành chính, được giao cho một viên chức người Việt điều hành, nhưng phải chịu sự trực thuộc vào viên quan người Pháp đứng đầu các tiểu khu. Ở từng tiểu khu có hội đồng tiểu khu được thành lập theo nghị định 15 tháng 5 1882 của thống đốc Nam Kỳ. Các ủy viên của hội đồng tiểu khu đại biểu cho kỳ hào ở cấp tổng và các viên quan hành chính đứng đầu các cấp hành chính phủ, huyện. Chủ tịch hội đồng là viên quan đứng đầu tiểu khu. Hội đồng chỉ có chức năng tư vấn cho chính quyền tiểu khu về lĩnh vực chính trị. Hội đồng được đưa ra các ý kiến và đi đến quyết định mọi vấn đề về kinh tế, tài chính, hành chính trong địa phương mình. Nhưng để các quyết định của hội đồng có hiệu lực thi hành phải được đưa lên trình thống đốc và phải được thống đốc chuẩn ý thông qua hội đồng tư mật. Cấp thành phố. Nam Kỳ có 2 thành phố, Sài Gòn, thành phố cấp 1, được thành lập bằng sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 8 tháng 1, 1877. Thành phố Chợ Lớn, thành phố cấp 2, được thành lập theo nghị định của thống đốc Nam Kỳ ngày 20 tháng 10, 1879. Đứng đầu các thành phố là một viên đốc lý, có quyền hành tương đương với viên quan đứng đầu tiểu khu. Phụ tá có phó đốc lý cùng hội đồng thành phố hay ủy ban thành phố do đốc lý làm chủ tịch. Hội đồng thành phố được thành lập thông qua bầu cử. Hội đồng có chức năng bàn luận, đi đến biểu quyết để ra quyết định đối với những vấn đề thuộc nội bộ thành phố, đóng góp ý kiến cho cấp trên và đề đạt nguyện vọng những vấn đề liên quan đến quyền lợi của thành phố lên cấp trên, nhưng không được động chạm đến những vấn đề thuộc về chính trị, chính sách cai trị của chính quyền thuộc địa. Cấp tổng. Dưới tiểu khu là cấp tổng. Đứng đầu mỗi tổng là chánh tổng, phó tổng người Việt được ăn lương và xếp hạng. Chánh tổng gồm 3 hạng, phó tổng chỉ 1 hạng và sau ít nhất 2 năm nếu hoàn thành chức trách thì được xem xét chuyển sang hạng cao hơn. Cấp xã. Thời kỳ này thực dân Pháp vẫn giữ nguyên cách tổ chức cấp xã mà chưa trực tiếp can thiệp vào cấp xã. Đứng đầu cấp xã là lý trưởng và giúp việc cho lý trưởng là phó lý. Lý trưởng và phó lý do kỳ hào và các chức sắc trong xã bầu ra. Xã là cấp hành chính ở cơ sở, tồn tại như một đơn vị độc lập, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ đối với chính quyền thuộc địa và quản lý điều hành nội bộ trong phạm vi làng xã. Tóm lại, chính quyền trực trị của thực dân Pháp giai đoạn này mang tính chất quân sự, chức năng chủ yếu của chính quyền nặng về đàn áp và bóc lột. Đồng thời, bộ máy hành chính từng bước được xây dựng tương đối hệ thống, bao gồm nhiều cấp khác nhau và kết hợp chặt chẽ giữa quan lại cai trị người Pháp và người Việt. Đối với cấp làng xã, thực dân Pháp duy trì như cũ mà chưa can thiệp vào, nên chính quyền cấp xã vẫn giữ nguyên những yếu tố thuần Việt. Tuy nhiên, bộ máy hành chính Nam Kỳ thuộc địa trong thời kỳ này mặc dù đã mang tính quy mô hơn nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Tuy đã có những nét riêng mang sắc thái đặc trưng của chính quyền thuộc địa, chế độ hội đồng, hệ thống chính quyền các cấp do các viên quan người Pháp nắm giữ các chức vụ chủ chốt. 2.1.2 Chính quyền thuộc địa ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Chiếm xong Nam Kỳ, thực dân Pháp càng có thêm điều kiện để ráo riết chuẩn bị cuộc tấn công chinh phục toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Trước âm mưu đó của kẻ thù, triều đình phong kiến nhà Nguyễn vẫn tỏ ra hoàn toàn bị động và bất lực. Đường lối chủ yếu của triều đình trước sau như một vẫn bằng con đường nhân nhượng mà không dám đứng ra phát động kháng chiến, không chịu cách tân, chấn hưng, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước. Chính vì vậy đã tạo cơ hội cho thực dân Pháp chiếm đóng dần Bắc Kỳ 1873-1884 với điều ước Patenot 6 tháng 6 1884. Về cơ bản, thực dân Pháp bình định xong Bắc Kỳ và buộc triều đình Huế phải thừa nhận quyền đô hộ của Pháp trên toàn cõi Việt Nam. Từ đây, triều đình Huế tuy vẫn còn một số quyền trên đất Trung Kỳ và Bắc Kỳ, nhưng thực chất không còn vai trò gì. Pháp triệt để và nhất quán áp dụng chính sách tầm ăn lá, từng bước lấn đất, cướp quyền để kiện toàn dần hệ thống chính quyền thực dân ở cả Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Dựa trên cơ sở các hiệp ước đã ký với triều đình nhà Nguyễn, thực dân Pháp đã từng bước tăng cường xây dựng hệ thống chính quyền của chúng ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ như sau. 2.1.2.1 Giai đoạn từ 1874-1883 Chế độ đại biện. Pháp đặt quan chức đại biện bên cạnh triều đình Huế. Chức đại biện theo hiệp ước 15 tháng 3 1874 đóng vai trò là đặc phái viên ngoại giao của chính phủ Pháp tại triều đình Huế, có cấp hàm ngang với thượng thư. Nhiệm vụ của viên quan đại biện là duy trì mối quan hệ giữa hai nước và giám sát triều đình phong kiến thực hiện các cam kết của hiệp ước 15 tháng 3 1874 đã ký với Pháp. Chế độ tổng ủy viên. Từ năm 1883, để tăng cường can thiệp sâu hơn vào Bắc Kỳ và Trung Kỳ, Pháp đặt ra chế độ tổng ủy viên. Tổng ủy viên là người được chính phủ Pháp ủy quyền đại diện cho mình ở cả Bắc Kỳ và Trung Kỳ và là người chủ trì mọi công việc đối ngoại của chính quyền Nam Kỳ, triều đình Huế. Dưới tổng ủy viên là các viên công sứ người Pháp đứng đầu các tỉnh ở Bắc Kỳ và một viên trú sứ người Pháp đại diện cho chính quyền bảo hộ của Pháp ở Trung Kỳ. Theo quy định của Hiệp ước 1883, trú sứ không có quyền can thiệp vào công việc đối nội của chính quyền Nam Triều, nhưng với vai trò cá nhân có quyền mật đàm với nhà vua để gây ảnh hưởng chính trị và giám sát thái độ của vua đối với chính quyền thực dân. 2.1.2.2 Giai đoạn 1884-1887. Trên cơ sở quy định của Hiệp ước 1884, chính phủ Nam Triều thừa nhận hoàn toàn quyền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam. Chính quyền thực dân Pháp đã được thiết lập một cách đồng bộ hơn ở các cấp, từ trung ương đến cấp tỉnh. Cấp trung ương, đứng đầu Bắc Kỳ và Trung Kỳ là tổng trú sứ hay còn được gọi bằng toàn quyền lưỡng kỳ. Tổng trú sứ có trụ sở ở Kinh Đô Huế, được chính phủ Pháp ủy quyền, chủ trì tất cả những công việc quan trọng liên quan đến đối ngoại của Nam Triều. Đồng thời, tổng trú sứ còn có nhiệm vụ tổ chức và điều hành bộ máy cai trị của Pháp ở cấp kỳ và cấp tỉnh. Cấp kỳ, đứng đầu mỗi kỳ là một viên quan chức cao cấp người Pháp, ở Bắc Kỳ là thống sứ, Trung Kỳ là khâm sứ. Cả hai quan chức này đều chịu sự chỉ huy trực tiếp từ toàn quyền lưỡng kỳ. Ở Trung Kỳ, khâm sứ đến năm 1886 đổi thành tòa khâm sứ Trung Kỳ, được giao nhiệm vụ đôn đốc, quản lý, giám sát mọi hoạt động và theo dõi mọi động tĩnh chống đối của triều đình Huế. Đối với Bắc Kỳ, thống sứ sau đổi thành phủ thống sứ Bắc Kỳ. Theo sắc lệnh 8 tháng 2 1886, có nhiệm vụ quản lý và khống chế chặt chẽ các hoạt động của quan lại người Việt ở cấp kỳ. Thực hiện mưu đồ trên, thực dân Pháp đã buộc vua Đồng Khánh ban hành đạo dụ 3 tháng 6 1886, lập ra chức kinh lược sứ ở Bắc Kỳ. Kinh lược sứ được toàn quyền thay mặt triều đình Huế cai quản Bắc Kỳ, đồng thời mọi quyết định, hành động của kinh lược sứ đều chịu sự chỉ đạo và giám sát nghiêm ngặt của quan thống sứ Bắc Kỳ là quan chức người Pháp. Với hành động này, thực tế gần như tước bỏ quyền lực của triều đình Huế đối với Bắc Kỳ để thực dân Pháp cai trị Bắc Kỳ một cách dễ dàng hơn, vì Pháp chỉ cần nắm được cá nhân kinh lược sứ thì có nghĩa là khống chế được cả triều đình Huế và áp đặt quyền lực của mình ở Bắc Kỳ. Cấp tỉnh. Để quản lý chặt chẽ và toàn diện, đứng đầu mỗi tỉnh là một viên công sứ người Pháp với đầy đủ quyền năng. Ở Bắc Kỳ, theo Hiệp ước 25 tháng 8 1883, quy định chức năng, quyền hạn của công sứ như sau. Về hành chính, công sứ không trực tiếp cai trị nhưng có quyền kiểm soát công việc quản lý, điều hành của quan lại hàng tỉnh người Việt. Có quyền buộc triều đình thuyên chuyển hoặc cách chức các quan lại người Việt. Quyền hạn này đã tước bỏ sự tự ý sắp đặt hàng ngũ quan lại người Việt ở cấp tỉnh và biến quan chức hàng tỉnh thành viên chức làm tay sai của chính quyền thuộc địa. Về tài chính, thông qua viên quan bố chính người Việt, công sứ đôn đốc, kiểm soát việc thu nộp các thứ thuế và phân bổ số tiền thuế thu được. Về tư pháp, công sứ còn chịu trách nhiệm xét xử các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế liên quan giữa người Âu và người Âu, giữa người Âu với người Việt. Ngoài ra, công sứ còn được trao cho chức năng lãnh sự. Với chức năng của công sứ ở Bắc Kỳ không những quản lý về hành chính, kinh tế, mà còn phụ trách cả xét xử thể hiện chế độ độc tài chuyên quyền của chính quyền thuộc địa. Ở các tỉnh Trung Kỳ, chức công sứ là người đứng đầu hàng tỉnh và chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ quan khâm sứ Trung Kỳ. Theo quy định của Hiệp ước 25 tháng 8 1883, công sứ có quyền hạn về quản lý, điều hành các công việc thương chính và công chính trong tỉnh, mà không can thiệp vào bộ máy hành chính. Hàng ngũ quan lại người Việt ở cấp tỉnh vẫn tiếp tục cai trị như trước, không chịu sự kiểm soát nào của nước Pháp cả. Nhưng sau đó, Điều 6 của Hiệp ước 1883 bị bãi bỏ trong Hiệp ước 6 tháng 6 1884, nên thực tế, công sứ hàng tỉnh Trung Kỳ từ 1884 còn có quyền quản lý, giám sát hành chính, điều hành quan lại người Việt ở cấp hàng tỉnh. Đến năm 1886, theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp, công sứ còn có thêm chức năng lãnh sự. So với công sứ Bắc Kỳ thì công sứ Trung Kỳ bị hạn chế quyền lực hơn và không can thiệp vào chức năng tòa án, mà tòa án từ cấp tỉnh trở xuống hoàn toàn vẫn do quan lại người Việt nắm giữ, điều hành. Tóm lại, do mục đích của Pháp duy trì chế độ bảo hộ và nửa thuộc địa, nửa phong kiến và khác với chế độ thuộc địa ở Nam Kỳ, nên chính quyền thực dân ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ mang tính chất cai trị trực tiếp ở cấp trung ương, cấp kỳ, cấp tỉnh, nhưng giữ nguyên bộ máy cai trị của chế độ phong kiến từ cấp huyện trở xuống và vẫn duy trì sử dụng bộ máy vua quan triều đình nhà Nguyễn. Nó tạo ra một cục diện là ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, hai chính quyền cùng song song tồn tại. Đó là chính quyền thuộc địa nắm thực quyền, bên cạnh vẫn bảo lưu chính quyền phong kiến nhà Nguyễn. Phương thức tổ chức trên của chính quyền thuộc địa ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ đã thực sự biến triều đình phong kiến Nam Triều thành bù nhìn, phục vụ đắc lực cho quyền lực chính trị và những lợi ích kinh tế của tư bản mại bản Pháp. 2.1.3 Chính quyền toàn quyền Đông Dương 1887-1945 2.1.3.1 Sự thành lập Liên bang Đông Dương. Quá trình xâm lược Đông Dương, thực dân Pháp từng bước thiết lập chính quyền ở từng nước Việt Nam, Campuchia và Lào và tiến tới thành lập chính quyền chung cho toàn Đông Dương. Sau Điều ước 1862 và Điều ước 1874, Pháp đặt Nam Kỳ thành xứ thuộc địa trực thuộc Bộ Hải quân và thuộc địa. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884, Pháp biến xứ Trung Kỳ và Bắc Kỳ thành xứ bảo hộ và nửa bảo hộ trực thuộc Bộ Ngoại giao. Hiệp ước 1887, Pháp nắm quyền hành ở Campuchia và đặt ra xứ Cao Miên bảo hộ để thống nhất quyền quản lý ở Đông Dương. Sắc lệnh ngày 17 tháng 10 1887 của Tổng thống Pháp cho thành lập Liên bang Đông Dương bao gồm Việt Nam và Campuchia. Ngày 3 tháng 10 1893, Pháp buộc vua Sim thừa nhận quyền thống trị của Pháp tại Lào và biến Lào thành Ai Lao bảo hộ. Đến tháng 4 1899 thì gộp cả Lào vào Đông Dương thuộc Pháp. Như vậy, toàn bộ Đông Dương bị đặt dưới sự cai trị của thực dân Pháp. Thể thức chính trị quốc gia Việt Nam, Campuchia và Lào bị xóa bỏ và biến thành năm xứ là Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Cao Miên, Ai Lao dưới cái gọi là thể thức chính trị Liên bang Đông Dương do Pháp cai trị. Đến năm 1894, bộ thuộc địa được tách ra khỏi bộ hải quân và thuộc địa. Việc cai trị Đông Dương hoàn toàn được giao cho bộ thuộc địa. Việc thành lập Liên bang Đông Dương đã thực sự chấm dứt quyền ảnh hưởng của Trung Quốc, Thái Lan ở khu vực này nhằm giúp Pháp áp đặt ách thống trị một cách thống nhất, tập trung bộ máy thuộc địa ở toàn Đông Dương. Nhưng đồng thời với chính sách chia để trị năm xứ Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Cao Miên, Ai Lao, với mức độ phụ thuộc vào chính phủ Pháp khác sau như thuộc địa hoàn toàn, bảo hộ, nửa bảo hộ của các xứ nhằm chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất của dân tộc Việt Nam. Đồng thời chúng còn dùng thủ đoạn chia rẽ dân tộc, chia rẽ lương giáo, nhằm phá hoại liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Sau khi thành lập Liên bang Đông Dương, Pháp cũng tăng cường tổ chức chính quyền ở Việt Nam một cách chặt chẽ và mang tính hệ thống hơn để đàn áp và bóc lột một cách có hiệu quả. Trong đó, với mục đích tối thượng là biến gấp Đông Dương thành một thuộc địa khai khẩn bậc nhất, bảo đảm siêu lợi nhuận cao nhất cho đế quốc Pháp. Chú thích: Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn, Đại cương lịch sử Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội 2009, trang 565. 2.1.3.2 Toàn quyền Đông Dương. Toàn quyền Đông Dương chính thức ra đời từ năm 1887 nhằm tổ chức một chính phủ chung cho toàn Đông Dương và tổ chức bộ máy cai trị hành chính cho từng xứ theo chính sách chia để trị thuộc Liên bang Đông Dương. Tổ chức bộ máy toàn quyền Đông Dương từng bước được đẩy mạnh, nhưng người có công trong việc hoàn thiện nó là toàn quyền Đông Dương Paul Dume. Trong cuốn Đóng góp vào lịch sử dân tộc Việt Nam, Seno đã đánh giá về toàn quyền Dume. Chính ông đã đưa chế độ thuộc địa từ giai đoạn kinh nghiệm chủ nghĩa hầu như thủ công sang giai đoạn tổ chức hệ thống. Chính ông đã tạo dựng bộ máy thống nhất về bóc lột tài chính và đàn áp chính trị trong thực tế sẽ được duy trì nguyên vẹn đến tận năm 1945. Đứng đầu Liên bang Đông Dương là quan chức cao cấp toàn quyền Đông Dương do Tổng thống Pháp bổ nhiệm, nhưng phải chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trực tiếp của Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp. Với các sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 17 tháng 10 1887, ngày 12 tháng 11 1887, ngày 21 tháng 4 1891, quyền lực của toàn quyền Đông Dương được quy định như sau. Toàn quyền Đông Dương là người được ủy nhiệm thi hành những quyền lực của nước Cộng hòa Pháp tại Đông Dương. Về lập pháp, toàn quyền Đông Dương được ban hành nghị định có hiệu lực trên toàn cõi Đông Dương. Về quản lý hành chính, toàn quyền Đông Dương là người cai trị tối cao ở Đông Dương, là người đặt ra bộ máy cai trị và quy định chức năng, thẩm quyền cho các cơ quan, cá nhân ở các công sở ở Đông Dương, đồng thời có quyền giám sát, chỉ đạo trực tiếp những quan chức đứng đầu các cơ quan cấp liên bang và cấp xứ ở Đông Dương. Về quân sự, toàn quyền Đông Dương chịu trách nhiệm lãnh đạo và chịu mọi trách nhiệm về quân sự và an ninh ở Đông Dương. Toàn quyền Đông Dương có quyền tuyên bố lệnh thiết quân lực, có quyền ấn định mục đích của cuộc chiến tranh, được quyền quyết định lập hay giải thể các đạo quan binh, tổ chức lực lượng quân đội, ban hành lệnh bắt lính, nhưng không trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch quân sự. Về tư pháp, là người quyết định cách thức tổ chức và chỉ đạo, giám sát hệ thống tòa án dân sự và quân sự của Pháp ở Đông Dương. Về ngoại giao, toàn quyền Đông Dương là người chịu trách nhiệm trực tiếp liên hệ với các quan chức ngoại giao Pháp và các lãnh sự Pháp ở vùng Viễn Đông. Nhưng khi tiến hành thương lượng ngoại giao, phải có sự đồng ý, chỉ đạo của chính phủ Pháp. Như vậy, toàn quyền Đông Dương là người đại diện cho nhà nước Pháp, cai quản tối cao ở Đông Dương, chịu sự chỉ đạo của nhà nước Pháp và sự giám sát của Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp. Chế độ toàn quyền mang tính chất độc tài, quyền lập pháp hành pháp, tư pháp và quân sự đều nằm trong tay một cá nhân, nên mọi hoạt động cai trị ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam, đều do toàn quyền chi phối và quyết định. Vì vậy, các cơ quan khác của chính quyền Đông Dương ở cấp trung ương chỉ mang tính chất tư vấn. Điều này thích hợp cho chính quyền thuộc địa ở xa chính quốc, có thể đưa ra các quyết định đường lối chính trị một cách nhanh chóng. Mặt khác, thể hiện rõ bản chất quân phiệt của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, mà hệ thống cầm quyền thuộc địa của Pháp là điển hình.